Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 5 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về Giáo hội Công giáo tại Lào và Campuchia, sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Gianfranco Ravasi thay thế Đức Hồng Y Paul Pupa trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Đức Cha Ravasi, một chuyên viên kinh thánh năm nay 65 tuổi, nguyên quán Lombardy, Bắc Ý, hiện đang là người quản thủ thư viện Ambrosio tại Milan. Đức Cha Ravasi đã từng được Đức Thánh Cha trao cho trách nhiệm soạn thảo các bài suy niệm Ngẫm Đàn Thánh Giá vào thứ Sáu tuần Thánh hồi tháng 4 vừa qua. Riêng Đức Hồng Y Paul Pupa, người Pháp, năm nay đã 77 tuổi. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hồi năm 1988. Ngoài ra, từ tháng 2 năm 2006 đến đầu tháng 9 này, Ngài còn kiêm luôn chức chủ tịch tạm thời của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Pupa, chỉ còn lại một người Pháp đứng đầu một bộ trong giáo triều là Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Công giáo Gia đình Kitô hôm thứ Hai vừa qua, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã tuyên bố rằng Ngài thích giáo hội đồng hành hơn là song đấu với các nền văn hóa và trào lưu tư tưởng. Ngài nói như sau: chúng ta cần phải từ bỏ luận lý của đối đầu và song đấu. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa mà Đức Cha Ravasi vừa được chọn làm chủ tịch có hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ có tính cách thần học là suy tư về quan hệ giữa đức tin và văn hóa. Nhiệm vụ thứ hai là đẩy mạnh cuộc đối thoại với các nền văn hóa của những người không tin. Tin Venezuela, Giáo hội Công giáo tại Venezuela kêu gọi chính phủ đối thoại chứ không độc thoại. Phát biểu trên một đài phát thanh trong nước, Đức Cha Robert Lucat, Tổng giám mục Coro và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, đã tuyên bố hồi tuần trước rằng, vào lúc có nhiều khó khăn này, khi tính dân chủ hiến định của đất nước đang lâm nguy, chúng ta phải chấp nhận lời mời gọi đối thoại. Ngài khuyến cáo như sau: lời khuyên của cá nhân tôi là cần phải đối thoại hơn là độc thoại. Trong bài nói chuyện trên đài, Đức Tổng giám mục Coro cho biết những cải tổ về hiến pháp đã được gửi đến Quốc hội và người ta lo sợ rằng Quốc hội sẽ thông qua các đề nghị này. Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nói rằng điều mà mọi người đang lo ngại cho đất nước là tình trạng tham nhũng ngày càng leo thang và chính phủ muốn thiết lập tính vô thời hạn của nhiệm kỳ tổng thống. Ngài nói một cách mỉa mai như sau: nếu điều này được thông qua, thì vào tháng 12 tới đây, chúng ta sẽ viết thêm vào lá phiếu một câu như sau: bao lâu Chavez còn sống, thì đừng nghĩ đến chuyện ra tranh cử. Vị tổng giám mục này nhấn mạnh rằng các đức giám mục Venezuela không đồng ý với việc cải tổ hiến pháp, bởi vì bao lâu người ta không còn thấy vai trò của Quốc hội, thì đó chỉ còn là một cuộc độc thoại của những người điếc, trong đó cho dẫu cứ đưa ra đề nghị thì cũng chẳng ai muốn nghe. Đức Cha Luckett hy vọng rằng tiếng nói của giáo hội sẽ được đón nhận. Được biết vào tuần tới, các đức giám mục Venezuela sẽ gặp nhau để thảo luận về những đề nghị mà các ngài sẽ gửi đến Tổng thống Chavez. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất tỏ ra lạc quan về tân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối hội nghị Indictos, tức là cuộc gặp gỡ thường niên của Thượng Hội đồng Chính thống, cả Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo lẫn Thượng Hội đồng đều bày tỏ lạc quan về việc bầu chọn ông Abdullah Gül làm tân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trước một nhóm bạn trẻ chính thống đang tham gia vào việc hồi sinh các cộng đồng chính thống tại Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất đã nói như sau: chúng tôi hài lòng về các cuộc bầu cử và chúng tôi chào đón với niềm lạc quan những kết quả của các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Từ lâu nay, Đức Thượng Phụ Bartolomeo đã vận động chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ dành nhiều tự do tôn giáo hơn, để giáo hội có thể mở các trường thần học, xây nhà thờ mới, mua các cơ sở mới, và hoàn trả lại cho tòa thượng phụ những tài sản mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu. Ngài tin tưởng rằng các kết quả của các cuộc bầu cử sẽ tạo ra một ảnh hưởng tích cực trên các cộng đồng thiểu số, cụ thể là mang lại những câu trả lời cho nhiều vấn đề vốn đã tích lũy từ lâu và làm cho cộng đồng chính thống phải bị chao đảo. Phiên họp thường niên của Thượng Hội đồng Chính thống vừa qua đã quy tụ 63 vị giám mục chính thống trên khắp thế giới. Một trong những vấn đề được đem ra thảo luận là bảo vệ môi sinh. Nhân dịp này, Đức Thượng Phụ Bartolomeo loan báo rằng một hội nghị về môi sinh sẽ được khai diễn tại Greenland từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 9 năm tới. Một đề tài khác cũng được các vị đại diện của giáo hội chính thống thảo luận là vấn đề đại kết. Thượng Hội đồng đã đặc biệt nói đến mối dây liên lạc với giáo hội công giáo. Mặc dù chia cách từ năm 1054, hai giáo hội vẫn tiếp tục hiệp thông với nhau trong hàng bao thế kỷ qua. Trong bài thuyết trình của ông, nhà thần học chính thống G. Zulas đã cổ võ cuộc đối thoại giữa chính thống và công giáo. Ngoài ra, ông cũng ghi nhận các mối liên lạc của giáo hội chính thống với các giáo hội Kitô khác, đặc biệt là với hội đồng các giáo hội Kitô. Tin Manila. Đức Hồng Y Rosales, tổng giám mục Manila Phi Lục Tân, kêu gọi chấm dứt bạo động nhân tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo. Vài ngày trước khi diễn ra tháng chay tịnh của người Hồi giáo, Đức Hồng Y tổng giám mục Manila và các giám mục Phi Lục Tân đã lên tiếng kêu gọi chính phủ nước này và các phiến quân Hồi giáo hãy chấm dứt bạo động vốn đang tàn phá tỉnh Mindanao, miền nam nước này. Đức Hồng Y Rosales nhấn mạnh rằng bạo động đang làm cho mọi người thất vọng. Ngài nêu lên câu hỏi, nếu bạo động là một tội ác, thì hãy đương đầu với nó, nhưng tại sao dân chúng lại tìm đến với bạo động? Đức Hồng Y tổng giám mục Manila kêu gọi chính phủ phải lắng nghe dân chúng và đáp ứng các nhu cầu của họ. Theo ngài, cuộc xung đột hiện nay là do những khác biệt và quyền lợi cá nhân. Tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo sẽ bắt đầu vào ngày 12 hoặc 13 tháng 9 tới đây. Đây là thời gian dành cho chay tịnh và các sinh hoạt tinh thần khác. Đây cũng là thời gian để tưởng niệm những mặc khải mà tiên tri Muhammad đã nhận được và ghi lại trong kinh Koran. Vì tính cách thánh thiêng của tháng chay tịnh, cho nên Đức cha Ramon Aguiles, tổng giám mục Lipa, đã kêu gọi mọi người phải chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Ngài nói như sau, bạo động không nên được giải quyết bằng bạo động. Giáo hội không bao giờ cổ võ bất cứ một hành động bạo động nào, mà chỉ khuyến khích hòa bình và đối thoại. Tin Loreto. Linh mục Bossi, người đã từng bị những người Hồi giáo cực đoan tại Phi Lục Tân bắt cóc, đã gặp gỡ Đức Thánh Cha. Như cha con, hai người đã ôm nhau thật lâu. Cha Giancarlo Bossi đã kể lại như thế về cuộc gặp gỡ của ngài với Đức Thánh Cha tại Loreto, nhân dịp Đức Thánh Cha đến đây để gặp gỡ giới trẻ hồi cuối tuần qua. Cha Bossi đã được trả tự do hôm 19 tháng 7 vừa qua sau 39 ngày bị các phương quân Hồi giáo cầm giữ tại miền nam Phi Lục Tân. Trong 3 phút gặp gỡ với Đức Thánh Cha, cha Bossi đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với vị cha chung vì đã hằng ấp ủ ngài trong trái tim trong suốt thời kỳ bị giam giữ và để kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ngài. Được mời chia sẻ với 300.000 bạn trẻ tại Montoxo, nhà thờ sai thuộc hội truyền giáo Pime này nói như sau. Với tình yêu thương và lời cầu nguyện, mọi người đã cho tôi sự can đảm để được trung thành với Chúa Kitô, với giáo hội của ngài, với ơn gọi truyền giáo của tôi cũng như với những người mà tôi phục vụ. Mọi người đều cảm động khi nghe chứng từ của cha Bossi tối thứ bảy vừa qua. Cha Bossi yêu thương giới trẻ một cách đặc biệt. Ngài nói rằng khi vừa được trả tự do, ngài nghĩ ngay đến trẻ em và giới trẻ trong giáo xứ của ngài tại Mindanao. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, ngài nói rằng trong suốt thời gian bị giam giữ, ngài cầu nguyện rất nhiều, nhất là lần chuỗi mân côi. Chính nhờ tràn chuỗi mà ngài tính được ngày tháng. Nói về mối quan hệ với những kẻ cầm giữ ngài, cha Bossi nói rằng ngài thường đặt vấn đề tôn giáo với họ, và họ không trả lời. Ngài cho biết họ chỉ là thành phần tội phạm, thừa hành cấp trên mà thôi. Khi được hỏi có nên tha thứ cho những kẻ bắt cóc mình không, cha Bossi trả lời như sau. Tôi đã làm linh mục gần 30 năm. Nếu tôi không tha thứ, thì điều đó có nghĩa là tôi chẳng hiểu gì về thiên chức linh mục. Tin Mangalore, Ấn Độ. Những người làm truyền thông công giáo tại Ấn Độ cam kết học hỏi những phương tiện hiện đại để rao giảng tin mừng. Hội nghị về truyền thông với chủ đề truyền thông bằng một cách thế mới trong thời đại thông tin đã diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 8 vừa qua tại thành phố Mangalore, cách thủ đô New Delhi 2290 cây số về hướng nam. Trước đó vài ngày, các đức giám mục Ấn Độ cũng đã theo học một khóa cơ bản về vi tính. Linh mục Harry D'Souza, thư ký ủy ban giám mục về truyền thông xã hội, là người đứng ra tổ chức khóa học vi tính cho các giám mục cũng như hội nghị truyền thông. Cha D'Souza cho biết mục đích của hội nghị là để giúp cho các vị giám đốc của ủy ban truyền thông của mỗi giáo phận ý thức được nhu cầu phải biết sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại trong thời đại thông tin toàn cầu này. Trong hội nghị, các tham dự viên đã đề nghị thành lập tại các giáo xứ và ở cấp vùng những tổ nhân quyền và sử dụng các phương tiện truyền thông để giáo dục dân chúng về công bình xã hội, về tự do dân sự và phẩm giá của người. Các tham dự viên cũng đề nghị cho phổ biến những câu chuyện về nhân quyền trên các kênh tin tức thế sự và tôn giáo. Trong bản dự thảo của nghị quyết của hội nghị có đoạn viết như sau: chúng tôi cổ võ, khuyến khích, loan báo và lên tiếng tố cáo để mang lại một xã hội công bình hơn, và như vậy đi theo dấu chân Chúa Kitô trong việc mở rộng Đức Chúa. Mang chữ ký của 4 vị giám mục, 3 giáo dân và gần 100 linh mục tham dự hội nghị, bản nghị quyết khẳng định như sau: chúng tôi là thành phần của xã hội và sự dấn thân của chúng tôi trong xã hội là men trong bột. Tin Sôn Đại Hàng. Những người Công giáo Đại Hàng nói rằng sự hiểu biết về Khổng giáo dưới ánh sáng đức tin có thể giúp củng cố đức tin và khám phá bản sắc Kitô. Một người phụ nữ cho biết rằng nhờ học hỏi các lời dạy của Khổng Tử dưới ánh sáng của Kinh Thánh, bà hy vọng tìm ra được sức mạnh để củng cố đức tin mà không sợ đánh mất bản sắc Kitô của mình. Người phụ nữ này là một trong 30 học viên đang theo học một khóa về Kinh Thánh và Khổng giáo tại Học viện Giáo lý Công giáo ở thủ đô Seoul. Học viện này đã được các đức giám mục Đại Hàn thành lập hồi năm 1958 với mục đích đào luyện các nhà truyền giáo và giảng viên giáo lý. Một khóa sinh của khóa học này nói với hãng thông tấn UK News rằng ông rất tâm đắc với Khổng giáo bởi vì những người đầu tiên mang tin mừng về Đại Hàn vào năm 1784 là những môn đệ của Khổng giáo. Được biết Khổng giáo được du nhập vào Triều Tiên vào năm 372 trước Công nguyên và từ đó đã ảnh hưởng sâu đậm trên tư tưởng của người Đại Hàn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về Giáo hội Công giáo tại Lào và Campuchia. Sáng thứ Hai, ngày 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã tiếp kiến các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo tại Lào và Campuchia nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh sinh hoạt của giáo hội tại địa phương. Đứng đầu các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo tại Lào là Đức cha Tito Bang Chong, Tô Bang Hong, giám quản tông tòa giáo phận Luang Prabang. Ba vị giám mục khác là đại diện tông tòa tại các giáo phận Parse, Savannakhet và Vientiane. Cả bốn vị đều là người Lào. Trong phái đoàn chủ chăn của giáo hội tại Campuchia, có hai vị thuộc hội thừa Sai Ba Lê là Đức cha Emile de Tombe, đại diện tông tòa tại Phnom Penh, và cha Anthony Sami Susoray, giám quản giáo phận Kompon Cham. Riêng cha Enrique Alva González, dòng tên, giám quản giáo phận Battambang. Có thể nói đây là hai cộng đồng giáo hội ít được thế giới chú ý tới. Theo tập san các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Ba Lê, tự do tôn giáo còn bị hạn chế rất nhiều tại Lào, một quốc gia có đa số dân theo Phật giáo và thờ vật linh, nằm ở giữa núi rừng. Mặc dù chỉ có 40.000 tín hữu và ít được biết đến, Giáo hội Công giáo tại Lào vẫn được nhà nước xem như một tôn giáo hợp pháp. Điều này có nghĩa là người Công giáo phải đăng ký và mọi sinh hoạt tôn giáo đều phải có phép của chính quyền. Giáo hội tại Lào hiện chỉ có 4 giáo phận tông tòa. Một trong những giáo phận nằm tại Luang Prabang, thành phố được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc nhìn nhận như một di sản của thế giới mặc dù thánh giá không được phép treo lên bất cứ nơi nào trong thành phố này. Đức cha Tito Băng Trông, giám quản tông tòa Luang Prabang, không được phép có nhà tại đây. Mỗi tháng, ngài phải đến đây hai hay ba lần để dâng thánh lễ trong nhà của giáo dân. Lúc nào giáo dân cũng luôn trong tư thế sẵn sàng giải tán nếu công an xuất hiện. Sau thánh lễ, Đức cha Băng Trông ở lại với giáo dân, có khi ngài qua đêm tại nhà họ. Sau đó, ngài phải trở về Vientiane, cách Luang Prabang khoảng 4 giờ rưỡi lái xe. Giáo phận Luang Prabang trải dài trên 6 tỉnh. Mỗi lần muốn đi thăm các giáo xứ, Đức cha Băng Trông đều phải xin phép chính quyền. Tại Lào, theo quy định của chính phủ, tất cả các vị giám quản đều phải là người Lào. Kitô giáo vẫn còn bị chính quyền xem như tôn giáo của các nhà thừa sai và thực dân Pháp. Là một tôn giáo ngoại lai, cho nên Kitô giáo lúc nào cũng bị người Cộng sản Lào xem như kẻ thù. Vì lý do đó, có lúc người ta còn cấm cả việc nói tiếng Pháp. Từ năm 1975, với 6 triệu dân và dưới chế độ độc đảng, Lào có danh xưng chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mãi cho đến năm 1992, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tức Đảng Cộng sản Lào, mới chấp nhận mở cửa với thế giới bên ngoài và theo kinh tế thị trường. Hiến pháp năm 1991 nhìn nhận tự do tôn giáo, nhưng dĩ nhiên đó là thứ tự do được hiểu và giải thích theo những người Cộng sản. Phật giáo là tôn giáo có đông người theo nhất tại Lào, và cũng là tôn giáo được chính phủ Lào ưu đãi hơn cả. Vì tình trạng thiếu linh mục, cho nên người giáo dân tại Lào tỏ ra rất tích cực. Có thể nói, giáo hội tại Lào nằm trong tay giáo dân. Chính họ là người đảm trách cộng đồng. Cũng như tại Lào, giáo hội công giáo tại Cambodia chỉ là một thiểu số chìm ngập trong tổng số dân là 11 triệu người. Đã là một thiểu số trước năm 1975, sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Cambodia, giáo hội tại đây tưởng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hầu hết các linh mục và nữ tu đều bị sát hại. Chiếm tới 95% dân số, Phật giáo tiểu thừa tại Cambodia được xem là tôn giáo truyền thống của người Cambodia. Trước năm 1970, người ta ước tính có đến 60.000 nhà sư trên toàn quốc. Với khoảng 250.000 tín đồ, Hồi giáo cũng là một tôn giáo thiểu số tại Cambodia. Hầu hết những người Hồi giáo tại Cambodia là người Chàm. Quốc vương Sihanouk gọi họ là người Hồi giáo Khmer. Thật ra, họ không phải là người Khmer mà là hậu duệ của người Chàm, mà vương quốc đã bị Việt Nam thôn tính vào thế kỷ thứ 15. Những người Cộng sản Cambodia đã bắt hại dã man cộng đồng Hồi giáo này, không phải vì lý do tôn giáo, cho bằng vì chủng tộc của họ. Dưới thời Cộng sản đã có ít nhất 100.000 người Hồi giáo bị sát hại. Từ năm 1975 đến năm 1978, chế độ Cộng sản tại Cambodia đã tiến hành tiêu diệt một cách có hệ thống tất cả mọi hình thức tôn giáo. Năm 1979, Phật giáo và Hồi giáo đã được tái lập, và năm 1990 đến lượt cộng đồng Kitô giáo được nhìn nhận, và hiến pháp hiện hành của Cambodia nhìn nhận tự do tôn giáo. Cùng với sự trở lại của chế độ dân chủ tại Cambodia, quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và nước này cũng đã được tái lập, và tính cách pháp nhân của giáo hội công giáo đã hoàn toàn được nhà nước công nhận. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. đọc tiểu sử thánh nữ Thérèse Coderre. Mặc dù ngày nay, thánh nữ Thérèse Coderre đã được công nhận là vị sáng lập dòng các tu sĩ của nhà Tiệt Ly, một dòng tu đã mở hơn mười mấy nhà trong thời gian bà còn tại thế, nhưng bà chỉ sống một cuộc sống ẩn dật. Ơn gọi của Thérèse hầu như là gieo hạt giống đầu tiên xuống đất, đoạn lui vào bóng tối, sống suốt quãng đời 45 năm còn lại. Trong khi những người khác mở hết nhà này đến nhà khác, thì mẹ Thérèse ung dung tưới cây với đầy sự chịu đựng, ẩn giấu, sống thiếu thốn, bị lưu đày cách bất công, làm những công việc nặng nhọc, và trong thập niên cuối đời, phải chịu đựng những đau khổ bí nhiệm thật khủng khiếp. Thế mà vào lúc cuối đời, Thérèse còn khẳng định rằng tất cả những khổ đau của bà thật đáng giá. Có hề hấn gì đâu, nếu đôi chân trần của tôi đầy những vết cắt và máu chảy chan hòa ra đôi giày đế gỗ của tôi cũng sẵn sàng đi lại cuộc hành trình của tôi thêm một lần nữa, bởi vì tôi đã hoàn toàn tìm gặp được Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, những lời khẳng định mạnh mẽ trên đây của thánh nữ Thérèse Coderre đã khơi dậy trong chúng ta lòng khao khát tìm hiểu, học hỏi những bí quyết của thánh nữ, hầu giúp chúng ta vui tươi chấp nhận những khổ đau, thiệt thòi, bất công, để một ngày kia chúng ta cũng có thể thốt lên như thánh nữ Thérèse Coderre: có hề hấn gì những gian khổ tôi đã trải qua, vì giờ đây tôi đã hoàn toàn tìm gặp được Ngài, đấng thỏa mãn được tất cả mọi khát vọng và mọi nhu cầu trong tôi. Marie Victoire sinh ngày mùng 1 tháng 2 năm 1805 tại Sablière, Pháp Quốc, và con của ông Claude và bà Marie Coderre, một đôi vợ chồng nông quê cần cù, thật đạo đức người Pháp. Là một trong hai người con gái trong gia đình 10 người con, Victoire rất thạo công việc nhà khi chỉ là một cô bé. Theo gương mẹ, cô dành nhiều giờ để đi lễ và viếng thăm Bí Tích Thánh Thể. Cầu nguyện là một điều thật tự nhiên đối với cô, và cô có thể vừa làm việc lại vừa cầu nguyện. Từ lúc thiếu thời, Victor đã cảm thấy được ơn gọi sống đời tu trì, nhưng cha cô không bằng lòng. Gia đình cần cô để giúp đỡ trong công việc đồng áng. Trong một cuộc tĩnh tâm năm 1825, Victor gặp linh mục Terme, người sống gần đền thờ kính thánh Jean-François Registre. Cha Terme đã thành lập được một nhóm nữ tu chuyên về dạy học tại Alp. Trong lần gặp gỡ đầu tiên này, hai người đã bàn cãi lâu giờ, để rồi cuối cùng vị linh mục đến gặp cha của Victor và xin phép ông cho cô được trở nên một trong những nữ tu của Ngài. Lúc đó, ông Coderre từ chối. Nhưng một năm sau khi nhận được bức thư van nài của cha Terme, ông đã bằng lòng. Tháng Giêng năm 1826, trước ngày sinh thứ 21, Victor Coderre đã từ biệt gia đình để lên đường đến Alpes. Hành trang của cô vỏn vẹn chỉ có vài món đồ cá nhân gói trong một chiếc khăn lớn cột ở bốn góc. Cha cô đã không cho cô một của hồi môn nào để vào dòng. Có một vấn đề làm bận tâm cha Terme mà không ít. Những nhà trọ gần đền thánh Jean-François Registre luôn đầy người. Do đó chủ nhân đã cho đàn ông và đàn bà sống chung với nhau trong một phòng. Để giải quyết vấn đề này, cha Terme đã xây một nhà trọ cho những người phụ nữ đi hành hương và đặt Victoire, lúc đó là nữ tu Thérèse, và hai nữ tu khác nữa trông coi. Cha đem các tập sinh từ Alpes về cộng đoàn này và bổ nhiệm Thérèse làm vị giám tập của họ. Trong vòng một năm, cha cần vị bề trên của cộng đoàn nhỏ này ở một nơi khác. Do đó, cha đặt Thérèse lúc đó chỉ có 23 tuổi làm vị bề trên mới. Đây là chức vụ Thérèse giữ trong 10 năm liên tiếp. Trách nhiệm của Thérèse là điều khiển nhà trọ trong những tháng hè, huấn luyện các tập sinh, trông nom cộng đoàn và cung cấp người dạy học cho các trường trong mùa đông. Các nữ tu được mọi người quen gọi là các tu sĩ của Thánh Régis. Nhà trọ đã mang lại sự thành công mỹ mãn. Phụ nữ lũ lượt kéo đến làm cho các nữ tu bận rộn ngày cũng như đêm để lo cho các nhu cầu của họ. Cả trên các hành lang cũng đầy những chiếc chiếu để có đủ chỗ ngủ cho các người khách hành hương. Do đó, nhà trọ lúc nào cũng huyên náo, làm cho các tập sinh không có giờ và không thể hồi tâm để cầu nguyện và học hỏi. Và các tu sĩ phải chịu đựng luôn cảnh náo nhiệt và ồn ào. Mẹ Thérèse thấy điều này thật bất tiện, nên bà bàn với cha Terme là họ chỉ nên nhận những khách hành hương nào chỉ ở lại ít nhất 3 ngày, hay là thực hành những hình thức đạo đức như làm tuần cửu nhật hoặc tam nhật. Và kết quả xảy ra thật đáng khen ngợi. Một bầu khí im lặng, an bình và cầu nguyện bao trùm khắp nhà. Sau đó cha Terme khám phá ra một điều quan trọng khác khi cha dự cuộc tĩnh tâm theo tinh thần của Thánh Ignacio Loyola. Nhận thấy những hoa trái thiêng liêng phong phú gặt hái được từ những cuộc tĩnh tâm này, cha quyết định là các nữ tu nên kiêm luôn việc giảng phòng cho khách hành hương. Quyết định trên đây đã hướng mở đến việc thành lập nền móng của dòng tu trong tương lai. Tiếc thay, cha Terme, vị đồng sáng lập, đã chết sớm. Sự ra đi của cha là một mất mát khủng khiếp. Những tư tưởng, nguồn cảm hứng và huấn thị của ngài đã trở thành vô giá trị đối với một cộng đoàn mới nở, và vài nữ tu đã muốn bỏ cuộc. Trong chúc thư, cha để lại tất cả tài sản để các nữ tu vẫn còn có thể tiếp tục công việc của ngài một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cái chết của cha đã là điềm báo trước một sự đau khổ triền miên cho mẹ Thérèse Coudert. Chẳng bao lâu sau khi cha Terme qua đời, cộng đoàn được chia ra làm 2 nhánh. Một số nữ tu tiếp tục việc tông đồ dạy học của họ, được gọi là các nữ tu của Thánh Régis, trong khi nhóm kia tiếp tục việc giảng phòng và được gọi là các tu sĩ của nhà tiệc ly. Tên gọi này nhắc nhớ việc Đức Mẹ sống trong nhà tiệc ly chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện đến. Mùa xuân năm 1837, mẹ Thérèse làm một cuộc dâng hiến đặc biệt chính mình cho Đức Mẹ. Bà nói với người mẹ thiên quốc rằng, con xin dâng lên mẹ trọn cả con người con và tất cả những gì con có. Xin cho tình mến của con cho mẹ, và sự cậy trông của con vào quyền lực che chở của mẹ gia tăng. Nếu mẹ muốn con giữ danh hiệu bề trên, thì đó chỉ là một danh hiệu không mà thôi. Bởi vì, ngày hôm nay, con xin trao vào tay mẹ trách nhiệm của một bề trên. Khi nào con thi hành bất cứ một quyền bính nào, con sẽ hỏi xin mẹ, vì con đã trao cho mẹ tất cả rồi. Xin ban cho con ơn luôn biết hành động qua sự thúc đẩy siêu nhiên, được làm cho phấn khởi bởi thần khí của Chúa Giê-xu. Trong những năm chịu đựng đau khổ sau này, mẹ Thérèse hoàn toàn hiểu được rằng sự dâng hiến của mẹ đã được chấp nhận. Do lòng ganh tị của người phụ tá, những tin đồn thất thiệt về thể lý cũng như tâm lý của mẹ Thérèse và khả năng kinh doanh của bà bắt đầu được đồn thổi. Những điều này đã làm cho các nữ tu không còn tin tưởng nơi bà nữa. Một vị cố vấn trong dòng đã cho một tập sinh giàu có, vừa vào tập viện chỉ có 1 tháng, thay thế mẹ Therese Goudet trong chức vụ bề trên. Người đàn bà này còn nhận mình là bề trên sáng lập của dòng. Chỉ trong những năm cuối cùng của cuộc đời bà mà mẹ Therese mới được công nhận là vị sáng lập thật sự. Tiểu sử của thánh nữ Therese Goudet tạm ngưng nơi đây. Chúng tôi xin hẹn sẽ kể về những nỗi bất công mà bà phải chịu vào thứ tư tới. Thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư vừa qua, chúng ta đã đọc văn bản tự sắc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc cử hành nghi thức thánh lễ cũ bằng tiếng Latin. Đức Thánh Cha đã ban tự sắc này dưới hình thức là một tông thư và gồm có 12 điều khoản. Điều khoản thứ nhất là điều khoản có thể nói được là tổng quát và quan trọng, xác định rằng lễ quy Roma do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố được xem là diễn đạt thông thường của luật cầu nguyện Lex Orandi trong nghi lễ Latin của Giáo hội Công giáo. Trong khi lễ quy Roma do Đức Thánh Giáo hoàng Pio X rồi sau đó được chân phước Gioan 23 tái công bố được xem là diễn đạt ngoại lệ của luật cầu nguyện Lex Orandi và được trọng vọng thích đáng xét về việc sử dụng đáng kính và cổ truyền của nó. Hai hình thức diễn đạt này, luật cầu nguyện, Lex Orandi, không vì lẽ nào mà dẫn đến sự chia rẽ trong luật tin tưởng của giáo hội, Lex Credendi, vì chúng là hai cách dùng của cùng một nghi lễ Roma. Do đó, được kể là hợp luật khi cử hành thánh lễ theo bản tiêu biểu của sách lễ Roma do chân phước Gioan 23 công bố vào năm 1962, và chưa bao giờ bị hủy bỏ. Như một hình thức ngoại thường trong phụng vụ của giáo hội. Những điều kiện được nêu trong sắc lệnh chuẩn trước nêu trên và trong tự sắc Ecclesia Dei, giáo hội của Thiên Chúa, về việc sử dụng lễ quy này được thay thế bằng những điều sau. Sau đó là từ điều thứ 2 cho đến điều thứ 12 là những chỉ dẫn một cách cụ thể. Mà trong một gặp gỡ thính cha hôm thứ Tư tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã đọc cho quý vị và các bạn đến 9 điều khoản. Hôm nay chúng ta đọc tiếp điều khoản 10, 11 và 12 như sau. Điều khoản thứ 10. Đứng bản quyền địa phương được phép, nếu xét thấy thuận lợi, được phép thiết lập họ đạo tòng nhân, chiếu theo khoản giáo luật số 518, cho những việc cử hành theo các hình thức của nghi lễ Roma cũ, hay chỉ định một vị giám sự hoặc tuyên úy để giám sát cho đúng các quy định đòi hỏi của luật lệ. Điều thứ 11. Ủy ban giáo hoàng Ecclesia Dei, giáo hội của Chúa, đã được thiết lập vào năm 1988 bởi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tiếp tục thi hành sứ vụ của mình. Ủy ban này có trách nhiệm hình thành các bổn phận và điều luật cho việc thực hành mà Đức Giáo hoàng muốn chỉ định cho ủy ban. Điều thứ 12. Thêm vào những năng quyền đã sẵn có, ủy ban này sẽ hành xử với quyền của tòa thánh trong việc tỉnh thức canh chừng trong công tác quan sát và thực hiện những quy định đã nêu trên đây. Và Đức Thánh Cha kết luận tự sắc của Ngài với những lời như sau. Bất cứ điều chi đã được tôi ra chỉ thị qua phương tiện tự sắc này, tôi truyền phải thi hành cương quyết và đúng đắn, và phải được thi hành bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 năm nay. Ngày lễ suy tôn Thánh Giá Chúa, tất cả những gì đi ngược với những gì tôi ban bố đều không có cơ sở hiệu lực. Ban hành tại Roma, tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 7 tháng 7 năm 2007, năm thứ 3 triều giáo hoàng của tôi. Ấn ký Benedicto thứ 16, giáo hoàng. Và như chúng ta thấy, tự sắc của Đức Thánh Cha sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, mà hôm nay là ngày 5 tháng 9, nghĩa là còn khoảng một tuần lễ nữa, hay là hơn một tuần lễ nữa, thì bắt đầu áp dụng những điều này. Chắc chắn, trong thời gian đầu, trong thời gian chuyển tiếp, sẽ có những ngỡ ngàng, những thắc mắc mới, nhưng Đặng Thế Dũng hy vọng là tất cả mọi người, đặc biệt giáo hội tại Việt Nam, sẽ áp dụng tự sắc này một cách dễ dàng. Và như quý vị và các bạn đã biết, khi Đức Thánh Cha ban hành tự sắc, một cách đặc biệt Đức Thánh Cha cũng đã gửi kèm theo tự sắc này một bức thư riêng của Ngài, hay nói là riêng mà chung, bức thư của Ngài cho các giám mục trên thế giới, để giải thích thêm về nội dung của tự sắc. Và nơi phần kết thúc của bức thư, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Tôi mời gọi quý chư huynh, các giám mục thân mến, hãy gửi đến tòa thánh một tường trình về những kinh nghiệm của các chư huynh 3 năm sau khi tự sắc này có hiệu lực. Nếu có những khó khăn thực sự xảy đến, những biện pháp chỉnh đốn có thể được tìm ra. Như thế chúng ta thấy Đức Thánh Cha cũng rất là thận trọng, Ngài muốn trong 3 năm tới đây khi áp dụng tự sắc này, về việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ, dựa theo sách lễ Roma đã được chân phước giáo hoàng Gioan 23 tu chỉnh và công bố năm 1962. Đức Thánh Cha muốn có 3 năm để trách nhiệm, hay đúng hơn, để rà soát lại việc áp dụng như thế nào. Vì thế mà Ngài đã nói, xin các giám mục gửi đến tòa thánh một bản tường trình về những kinh nghiệm 3 năm sau khi tự sắc này có hiệu lực. Rồi Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Các chư huynh thân mến, với lòng biết ơn và tin cậy, tôi tín thác vào tấm lòng các chư huynh như những mục tử. Những trang này và những quy định của tự sắc này, tôi xin phó thác cho chư huynh. Chúng ta hãy luôn ghi khắc trong lòng những lời của Thánh Tông Đồ Phao-lô gửi cho các kỳ mục thành Ê-phê-sô. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh mà người đã mua bằng máu của chính mình. Sách Tông Đồ Công Vụ, chương 20, câu 28. Đặng Thế Dũng xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin tạm gác phần chia sẻ về bài ca chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu năm 2008 sắp tới, cho một chương trình khác sau này. Giờ đây, Đặng Thế Dũng xin trở lại tiếp tục chia sẻ với các bạn đề tài về tình bạn mà Đặng Thế Dũng đã bắt đầu cách đây vài tháng. Dựa trên bài viết của Linh Mục Thái Nguyên, Đặng Thế Dũng sẽ nói với các bạn về tính cách yêu thương và tự do trong tình bạn. Theo ngôn từ học Tây Phương, chữ Ami trong tiếng Pháp có gốc từ chữ Latin là Amicus, và Amicus bắt đầu từ chữ Amare, có nghĩa là yêu thương. Trong tiếng Anh, bạn là friend, hay tiếng Đức là Freund, cả hai bắt nguồn từ nghĩa ngữ cũ là Freund, cũng có nghĩa là thương, có nguồn gốc Ấn Đức, có ý nghĩa là che chở, ý nhị, yêu thương. Đó cũng là nguồn gốc của các chữ free hay là fry, có nghĩa là tự do. Như vậy, tự do và yêu thương cùng gặp nhau trong tình bạn. Đã là tình yêu thì không thể thiếu tự do, và người ta chỉ thực sự tự do khi hành động trong tình yêu. Như thế, tình bạn không bị ràng buộc, không bị độc chiếm, không khép kín và cũng không bắt buộc đáp trả. Mình sống cuộc đời của mình và biết rằng mình có người thương yêu. Những gì mình làm cho bạn là làm với tất cả tự do và tình thương, không bị áp lực bởi bất cứ lý do nào. Người bạn thân chính là người đồng hành. Với bạn cùng đồng hành, con đường dễ đi hơn, và tôi cảm thấy được che chở, được an toàn. Dù vậy, người bạn đồng hành này không cho tôi khép kín lòng mình lại. Đương nhiên là người bạn đi cùng hướng với tôi, nhưng cũng như tôi, người bạn ấy cũng chuộng tự do. Cả hai không co cụm lại với nhau, nhưng cùng đi, cùng học hỏi, cùng trao đổi và khám phá thế giới bên ngoài. Tình yêu và tự do cùng tồn tại với nhau không phải là chuyện dễ. Tình yêu tự nhiên thường có khuynh hướng chiếm giữ, ghen tương, bám níu, dựa dẫm và đòi hỏi theo ý mình. Đó là những cách thái lệch lạc cần phải thanh lọc trong tình bạn. Nếu không, tình bạn sẽ trở nên tầm thường, nặng nề, ngọt ngạt và cuối cùng đi đến thất bại. Yêu thương bạn hết mình nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng bạn hết sức. Dù thân thiết tới độ nào chăng nữa, cũng phải để cho nhau một khoảng cách và tuyệt đối không xâm phạm đến những gì riêng tư trên phương diện vật chất cũng như tinh thần. Tính cách, trí thức và ý nhị trong tình bạn. Phải có tính cách trí thức trong tình bạn, nghĩa là thấy, hiểu một cách tinh tế những vấn đề của nhau và biết dừng lại đúng lúc. Nhờ vậy, đôi bên đều cảm thấy thoải mái trong những gì phải sống cho nhau và những gì phải sống cho riêng mình. Biết trân trọng đời sống riêng mình thì mới biết tôn trọng cuộc sống riêng của bạn. Mỗi quan hệ bạn bè đều có lượng tình yêu và tự do thích ứng theo cung cách của họ. Không phải mối quan hệ bạn bè nào cũng thân thiết như nhau, nên tính cách thân thiện cũng khác nhau. Tình bạn đích thực được nhận biết qua tự do nội tại. Tôi có thể nói những gì mình cảm nhận mà không quá e dè. Tôi có thể đi theo con đường mình cảm thấy tốt nhất mà không cần phải giải thích hay rào trước đón sau. Hãy để cho nhau một khoảng không gian tự do, để họ còn hình thành một cuộc sống theo ơn gọi rất riêng của mỗi người theo thiên ý, và do những tác động thiêng liêng từ bên trong thúc đẩy. Tính cách phê bình và xây dựng trong tình bạn. Tuy nhiên, để cho nhau tự do không có nghĩa là không dám bình phẩm những sai trái và lầm lỗi của nhau. Nếu không dám làm như thế, thì không phải là người bạn đích thực. Không có sự tích cực phê bình xây dựng cho nhau, không dám quyết liệt đả phá những tiêu cực nơi bạn, không dám nói mạnh trước những tệ trạng của bạn, thì tình bạn không còn lý do để tồn tại, bởi vì yêu thương không còn và tự do cũng không có. Lúc đó, không còn che chở nhau cho khỏi sự dữ nữa, mà là che chắn cho nhau khỏi sự lành. Phê bình và xây dựng là món quà tình thương trao tặng người bạn thân yêu của mình. Đã là tình bạn hữu thâm sâu, thì cũng phải tin tưởng mạnh mẽ vào lòng chân thành của nhau, để có thể chấp nhận mọi phê bình mà không cảm thấy bị xúc phạm. Mục đích của phê bình là muốn cho bạn mình trở nên tốt hơn, cao đẹp hơn. Nhưng lời lẽ và tính cách phê bình cũng phải tế nhị, thâm sâu, bình thản, nhẹ nhàng và uyển chuyển tùy lúc, nhưng cũng không thiếu cương quyết tùy trường hợp, để có hiệu quả thiết thực và phát sinh an vui cho bạn mình. Tình yêu và tình bạn. Trước hết cần phân biệt tình bạn và tình yêu nam nữ. Tình yêu giữa người nam và người nữ không phát xuất từ suy tư và ý chí, nhưng thống trị con người trọn vẹn. Người Hy Lạp gọi tình yêu đó là Eros, là tình ái hoặc tình yêu ham muốn, đam mê. Tình yêu này có thể làm cho con người si mê và muốn chiếm giữ người khác dưới trướng của mình. Từ đó phát sinh những hỗn loạn thể lý và tinh thần, nếu không được sở hữu trọn vẹn. Nếu chỉ dừng lại ở đó thôi, hướng tiến cao đẹp của tình yêu nam nữ sẽ bế tắc và đi vào ngõ cụt. Tình yêu hôn nhân còn phải là tình bạn chân chính, càng ngày càng đi vào sự hòa hợp tinh thần sâu rộng hơn. Hơn nữa, đó còn là tình yêu hy sinh dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu. Tình bạn được thiết lập trên nền tảng thiêng liêng. Tinh thần thì không biết các giới hạn của thể xác. Tinh thần thì cần khoảng không gian rộng lớn và tự do, tự tại, để hít thở nguồn sinh khí thiêng liêng. Người Hy Lạp gọi tình yêu này là philia. Quan niệm tình bạn philia được Phúc Âm Thánh Gioan sử dụng và đào sâu ý nghĩa, để làm nổi bật quan hệ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài. Đối với người Hy Lạp, còn một loại tình yêu thứ ba là agape, bác ái vị tha, là tình yêu trong sáng tinh tuyền, tình yêu thần thánh, chỉ yêu thương người khác vì người khác, vì hoàn toàn muốn điều tốt lành cho người khác mà thôi. Cả ba dạng thức tình yêu này thường xuyên thấm nhập vào nhau. Tình yêu ham muốn Eros có thể được một tia chớp của tình yêu tinh tuyền chiếu sáng. Tình yêu tình bạn philia để lộ diện một tình yêu trong ngần như món quà tặng từ trời ban xuống. Tình yêu bác ái agape như chóp đỉnh của tình yêu bạn hữu, nghĩa là hoàn toàn ra khỏi cái tôi đóng kín để tự do dâng hiến, và qua đó tìm lại được chính mình và tìm được chính Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong phần thứ nhất của thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, đã cho thấy Eros và Agape thường bị người ta đặt đối kháng với nhau như là tình yêu ham muốn và tình yêu ban tặng. Trong thực tế, cả hai dạng tình yêu này không bao giờ tách biệt nhau. Khi cả hai càng hợp nhất đúng đắn dưới mọi chiều kích khác biệt trong một thực tại tình yêu duy nhất, thì bản chất chân thật của tình yêu càng tỏ hiện rõ ràng. Tình yêu không phải là cảm xúc đến rồi đi. Cảm xúc có thể là một tia sáng khai mở diệu kỳ, nhưng tổng thể của tình yêu không phải như thế. Tình yêu là một bước tiến vươn lên của sự thiện hảo, luôn được đặt trong tiến trình thanh luyện và trưởng thành. Để đạt được mức độ trưởng thành của tình yêu, cần phải có sự góp phần của toàn thể con người bằng sự kết hợp mọi khả năng của lý trí, ý chí và tình cảm, để trở thành một hành động trọn vẹn của tình yêu. Vì là một tiến trình vẫn luôn chuyển động, nên tình yêu không bao giờ kết thúc và hoàn toàn được, nhưng chính dần và nhờ đó luôn trung thành với chính mình. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp vào thứ tư tuần tới, mong các bạn sẽ đón nghe.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, ngày mùng 5 tháng 9, kỷ niệm đúng 10 năm ngày mẹ Teresa Calcutta qua đời. Thế giới sẽ không bao giờ quên được di sản tinh thần mẹ đã để lại. Gương sáng và lý tưởng phục vụ, nhưng nhất là những lời nói của mẹ đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Năm 1974, trong một cuộc phỏng vấn, mẹ đã nói lên động lực thúc đẩy mẹ hoạt động cho người nghèo như sau. Tôi thấy Chúa trong mỗi người. Khi tôi rửa những vết thương của người phun cùi, tôi cảm thấy như đang săn sóc cho chính Chúa. Đây không là một cảm nghiệm tuyệt vời sao? 3 năm sau, tức năm 1977, cũng trong một cuộc phỏng vấn, khi thế giới đã bắt đầu nghe nói đến mẹ, mẹ nói như sau: những người nghèo trao ban cho chúng tôi nhiều hơn chúng tôi cho họ. Họ là những con người dũng cảm. Họ sống từng ngày, cho dẫu không có lương thực. Họ không nguyền rủa cũng chẳng phàn nàn. Chúng ta không cần phải thương hại hay chia buồn với họ. Chúng ta có quá nhiều điều để học hỏi nơi họ. Năm 1979, khi nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình, mẹ đã phát biểu như sau: tôi chọn sống nghèo giữa những người nghèo của chúng tôi. Nhưng tôi xin cảm ơn và nhận giải thưởng này nhân danh người nghèo đói, người rách rưới, người không nhà không cửa, người tàn tật, người mù lòa, người phung cùi, và tất cả những người cảm thấy không được biết đến, không được yêu thương, không được săn sóc trong xã hội. Tất cả những người đã trở thành một gánh nặng cho xã hội và bị mọi người xa lánh. Năm 1984, sau khi đã viếng thăm và thấy tận mắt cảnh đói khổ của người dân Ethiopia, mẹ đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn tại Washington như sau: khi tôi nhìn thấy những phung phí tại đây, tự nhiên tôi cảm thấy tức giận. Tôi không cho phép mình được giận dữ, nhưng làm sao không giận dữ sau khi đã nhìn thấy Ethiopia? Tháng Giêng năm 1991, trong lá thư gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ George Bush và Tổng thống Iraq Saddam Hussein, mẹ đã viết như sau về chiến tranh vùng vịnh: xin các ngài hãy chọn con đường hòa bình. Không mấy chốc sẽ có những người chiến thắng và những kẻ chiến bại trong cuộc chiến mà tất cả chúng ta bị lôi kéo vào. Nhưng điều đó sẽ không thể và sẽ không bao giờ biện minh được cho khổ sở, đớn đau và sự mất mát về sinh mạng mà võ khí của các ngài có thể gây ra. Cuối cùng, mẹ vẫn hay nói về giấc mơ của mẹ như sau: ngày nọ, tôi mơ thấy mình đứng trước cửa thiên đàng, và Thánh Phêrô bảo tôi: hãy về lại trái đất, ở đây không có chỗ cho những khu ổ chuột đâu. Giờ đây, sau khi đã đưa không biết bao nhiêu người cùng khổ của các khu ổ chuột trên khắp thế giới vào thiên đàng, hẳn mẹ đã được người giữ cửa thiên đàng vui vẻ mời vào để được an nghỉ muôn đời trong Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bằng lời nói, bằng hành động, bằng cả cuộc sống, trở thành những lời mang lại niềm tin, hy vọng và an bình cho người khác. Đó cũng chính là ơn gọi của người tín hữu Kitô chúng ta. Là lời hằng sống của Thiên Chúa, Chúa Giêsu không chỉ nói bằng những lời nói, Ngài còn nói bằng cả cuộc sống và cái chết của Ngài. Qua phép rửa, các tín hữu Kitô tham dự vào sứ vụ tiên tri của Chúa Giêsu. Họ cam kết trở thành tiếng nói cho mọi người. Nơi đâu có hận thù, họ nói lên những lời của hòa bình. Nơi đâu có dối gian, họ là tiếng nói của sự thật. Nơi đâu có sợ hãi, họ nói lên tiếng nói của can đảm. Nơi đâu có khổ đau, họ nói lên tiếng nói của cảm thông và nâng đỡ. Nơi đâu có bách hại, họ nói lên niềm tin bất khuất của họ. Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con, để chúng con luôn biết ca ngợi tình yêu của Chúa. Xin mở miệng chúng con, để chúng con không ngừng nói lên lời của Chúa.
xin mở trái tim và đôi bàn tay chúng con, để chúng con biết chia sẻ tình yêu của Chúa với mọi người. Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.